Đức Giêsu Kitô chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trích phần gợi ý giảng của cha Carolo Hồ Bậc Sái. Gợi ý thứ nhất, chỉ cần một so sánh tầm thường. Đức Giêsu là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chỉ cần một so sánh rất tầm thường, chúng ta sẽ thấy đó là một ơn rất to lớn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tôi có một người bạn vừa tốt, vừa đa tài, đa năng. Mỗi khi có chuyện gì cần, tôi gọi thì anh đến và anh giúp tôi giải quyết rất tốt đẹp. Tôi sung sướng lắm. Nhưng nhiều khi tôi đang cần mà anh lại đang đi vắng xa nên không giúp gì cho tôi được. Khi đó tôi ao ước phải chi người bạn ấy luôn ở với tôi. Chúa Giêsu hơn người bạn ấy rất nhiều. Ngài không chỉ là một con người mà là Thiên Chúa. Ngài không chỉ đa tài đa năng mà còn là toàn tài toàn năng. Ngài nói: "Này ta ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế." Ngài đúng là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Còn gì quý hơn? Gợi ý thứ hai, thế nào là một tin mừng? Một tin chỉ là tin mừng khi nó đáp ứng một ước mong mà người ta chờ đợi. Thí dụ, chén cơm là tin mừng cho người đang đói. Mùa gặt bội thu là tin mừng cho người nông dân đã khổ công cấy cày. Nếu không ước mong đợi chờ thì chẳng có tin mừng. Chén cơm không phải là tin mừng cho người đã no. Mùa gặt cũng chẳng là tin mừng cho người không làm ruộng. Thánh Phaolô nói với tín hữu Roma rằng Ngài mang đến cho họ một tin mừng. Đó là Thiên Chúa đã ban con của Ngài cho loài người. Và tín hữu Roma đã vui mừng vì họ có được một Đức Chúa cao cả, quyền năng hơn các thần thánh nhan nhản ở trong các đền thờ ở Roma. Lẽ ra sống trong mùa vọng thì phải mong chờ Chúa. Nếu ta không mong chờ Chúa thì việc Chúa Giáng sinh không là tin mừng cho ta gì cả. Gợi ý thứ ba, Chúa ở cùng chúng con. Lạy Chúa, tên Chúa là Emmanuel, Chúa ở cùng chúng con. Nhưng đã có biết bao người lấy danh Thánh Chúa khắc vào dây lưng, hùng hùng hổ hổ xông ra trận để chém giết anh em đồng loại. Biết bao người đã đi tàn sát nhân danh Chúa, tuy họ không xâm tên Chúa vào ngực hay khắc vào dây nịt. Chúa ở với chúng con để kéo chúng con ra khỏi tội lỗi, chứ không phải làm cớ cho chúng con bênh vực mình, bênh vực những hành vi tội lỗi của mình. Chúa ở với chúng con để giúp chúng con vượt qua những chướng ngại trên con đường đi tìm công lý và tình huynh đệ, chứ không phải để dẫn chúng con đến những quần đảo thoát ly. Chúa hãy ở với chúng con những khi vì sợ hãi chúng con ngừng bước hay lùi bước. Chúa hãy ở với chúng con khi vì lơ lẫy chúng con đi lạc đàng chính nẻo ngay. Thân lạy Emmanuel, xin Chúa hãy luôn ở cùng chúng con. Gợi ý thứ bốn, chuẩn bị lễ Giáng sinh. Ngày nay, thói quen mừng lễ Giáng sinh có thể nói là rất phổ biến. Hầu hết mọi người trên thế giới, dù là người có đạo hay không có đạo, cũng đều quen mừng lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, hầu như ai ai cũng coi đây là một dịp lễ vui, có nhiều hoa đèn, nhiều tiếng thánh ca. Trong dịp lễ Giáng sinh, người ta cũng sáng tác nhiều tiêu phẩm văn nghệ rất cảm động, nhưng qua đó ta thấy được khía cạnh mỉa mai là ngày lễ Giáng sinh đã không được mừng đúng ý nghĩa. Có một tiểu phẩm kể chuyện một em bé gái nghèo, đêm Giáng sinh phải co ro lặn lội trong sương tuyết để bán từng hộp que diêm. Trong khi đó thì xa xa vọng lại tiếng hát thánh ca réo rắt. Một tiểu phẩm khác kể chuyện một tên ăn trộm coi lễ Giáng sinh là dịp tốt để hành nghề. Nó biết đêm đó nhà giàu nào cũng có nhiều bánh trái, cho nên nó đợi đến lúc người ta đi dự lễ ở nhà thờ để lẻn vào ăn trộm. Và xa xa vọng lại cũng những hồi chuông Giáng sinh rộn rã. Cũng có một tác phẩm tuy không nói về lễ Giáng sinh nhưng cũng mang cùng một ý nghĩa. Đây là một chuyện phim tưởng tượng. Đạo diễn tưởng tượng có một Đức Giáo Hoàng vì chán cảnh lễ nghi rườm rà trong tòa thánh Vatican nên nhân một dịp đi lạc khỏi tòa thánh, đã đi luôn vào sống ở một ngôi làng nghèo. Làng này đang bị bệnh dịch hoành hành nên bị cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, lương thực khan hiếm. Trong làng có một cái cối dùng sức gió để cung cấp nước, nhưng cối gió đã hư và không ai sửa. Nếp sống quá khổ cực khiến người ta không đến nhà thờ nữa, nhà thờ bị hoang phế. Và chính vị linh mục coi sóc nhà thờ đó cũng chán nản hồi tục đi làm nghề chăn cừu. Đức Giáo Hoàng đã cùng với dân làng đi moi đống rác, tiếp xúc với những trẻ em lang thang bụi đời và động viên người ta cùng ngài sửa lại cái cối xay nước. Sau một thời gian làm việc vất vả với rất nhiều khó khăn, cái cối xay gió ấy đã được sửa chữa và hoạt động lại. Cho tới lúc đó dân làng mới biết ngài chính là Giáo Hoàng và ngài giã từ họ trở về tòa thánh. Cuốn phim kết thúc với cảnh Đức Giáo Hoàng chủ tọa một thánh lễ có rất đông người tham dự. Đặc biệt trong số đó có dân chúng của cái làng nghèo khổ kia và cả vị linh mục nữa. Vị linh mục này đã trở về với đoàn chiên giáo dân của mình. Chắc chúng ta hiểu được ngụ ý của đạo diễn. Nếu giáo hội chỉ thu mình trong các lễ nghi ở nhà thờ, thì dần dần giáo hội sẽ xa lìa quần chúng và quần chúng cũng xa lìa giáo hội. Còn giáo hội dấn thân phục vụ những nhu cầu thiết thực của quần chúng thì quần chúng sẽ đến vây quanh giáo hội. Ngôi hai Thiên Chúa Giáng sinh là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giáo hội cũng phải là Emmanuel và mỗi tín hữu cũng phải là Emmanuel.